Thưa tiến sĩ Cổ Huy Hà Vũ, vừa qua thì tiến sĩ Ralph Emers của Trường Đại học Công nghệ Nanyang bên Singapore có nhận định là Biển Đông khó trở thành một điểm xung đột lớn ở Đông Á. Vậy thì nhận định của tiến sĩ như thế nào về cái vấn đề này?
Tôi cho rằng cái nhận định này của tiến sĩ Emers là hoàn toàn sai lầm, bởi vì ông tiến sĩ này xuất phát từ những nhầm lẫn mà theo tôi là rất nghiêm trọng. Thứ nhất, ông ấy coi Trung Quốc là một cái quốc gia Đông Nam Á khi nói về phản ứng của các nước Đông Nam Á khác. Đây, ông dùng cái từ khác trước sự gia tăng sức mạnh của Hải quân Trung Quốc. Rồi để từ đó cho rằng yêu sách của Trung Quốc đối với Biển Đông hay vùng biển Đông Nam Á là có thể hiểu được. Thứ hai, ông ấy cho rằng chỉ từ khi Trung Quốc chiếm cái bãi đá Vành Khăn ấy, Midship ấy, của Philippines bằng vũ lực vào năm 1995 thì Trung Quốc mới thực sự gây lo ngại cho các nước ven Biển Đông, trong khi hải quân của Trung Quốc đã chiếm cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà thời đó do Việt Nam Cộng Hòa quản lý đấy, vào ngày 19/1/74 và đến tháng 3/1988 thì lại tiếp tục tiến đánh quần đảo Trường Sa và kết cục đã chiếm được một cái đảo nhỏ. Thứ ba, ông ấy cho rằng sự gia tăng nhanh chóng sức mạnh hải quân của Trung Quốc không trực tiếp liên quan tới tranh chấp Biển Đông mà là kết quả từ việc Trung Quốc đang trỗi dậy trở thành một cường quốc trên thế giới, chủ yếu nhằm bảo đảm an toàn của các tuyến hàng hải của nước này vận chuyển khoáng sản tự nhiên từ Trung Đông và châu Phi về. Nhận định này theo tôi bản thân nó đã mâu thuẫn với cái việc tiến sĩ Emers thừa nhận Trung Quốc đã đánh chiếm bãi đá Vành Khăn của Philippines. Đó, chưa kể trên thực tế, hải quân Trung Quốc tập trung thời gian qua sắm tàu ngầm, tàu đội bộ, thậm chí có các kế hoạch đóng tàu sân bay, mà theo tôi là những phương tiện chiến tranh mang tính chất tiến công hơn là phòng thủ.
Như tiến sĩ vừa nói thì tương lai của Biển Đông phụ thuộc vào tham vọng của Trung Quốc. Vậy thì theo ý tiến sĩ thì tham vọng đó là gì, thưa tiến sĩ?
Tham vọng của Trung Quốc biến Biển Đông thành cái bộ phận lãnh thổ của nước này thì là đã quá rõ ràng với cái sơ đồ gồm chí toàn hình lưỡi bò bao trọn đến 80% diện tích của Biển Đông. Và cái đường này đi sát bờ biển của Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei và Philippines mà Trung Quốc đã gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vào ngày 7 tháng 5 năm ngoái, tức là năm 2009 đấy. Thực ra thì tôi cho rằng cái tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở phương Nam ấy không chỉ dừng lại đó, bởi sự bành trướng trên biển mà trên Biển Đông suy cho cùng cũng chỉ là bàn đạp để Trung Quốc bành trướng trên đất liền. Thực vậy, tôi cho rằng một khi Trung Quốc đã kiểm soát hoàn toàn Biển Đông thì việc đặt các nước ven biển dưới sự đô hộ của họ trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì vậy, dùng vũ lực để chiếm nốt Trường Sa của Việt Nam là vấn đề có tính nguyên tắc đối với Trung Quốc, và thực tế cho thấy Trung Quốc đang chạy nước rút để đạt mục tiêu này. Để nói rằng xung đột quân sự lớn tại Biển Đông chắc chắn sẽ nổ ra tại đây, tại Trường Sa, mà Trung Quốc chính là cái kẻ châm ngòi. Tôi cho rằng sẽ là như vậy.
Tiến sĩ vừa nói đến chạy nước rút, thì trong khi các chuyên viên thì nói là hải quân Trung Quốc chưa thật đủ mạnh để tiến hành một cuộc chiến tranh dài ngày ở trên biển. Vậy thì theo ý tiến sĩ, vì sao Trung Quốc lại không đợi đến lúc đủ mạnh để chắc chắn thành công trong việc đánh chiếm Trường Sa mà lại chạy nước rút như vậy?
Tôi cũng phải thừa nhận rằng hải quân Trung Quốc chưa phải tại thời điểm này là một cường quốc quân sự trên biển để có thể kết thúc chiến trận trên biển với Việt Nam một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, rất có thể Trung Quốc nghĩ rằng trong vòng 5 năm tới mà họ không chiếm được toàn bộ Trường Sa của Việt Nam đấy thì sẽ không bao giờ chiếm được. Đồng nghĩa tham vọng của Trung Quốc làm chủ Biển Đông để rồi từ đó Trung Quốc hóa các nước Đông Nam Á sẽ theo tôi là bong bóng xà phòng.
Xin tiến sĩ có thể nói rõ hơn vì sao Trung Quốc lại sốt ruột làm chủ Trường Sa đến như vậy?
tôi cho rằng rất có thể Trung Quốc nghĩ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện phụ thuộc vào họ hơn bao giờ hết, không chỉ vì Trung Quốc rất có khả năng có người của họ trong cấp lãnh đạo thậm chí cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong cái bối cảnh Việt Nam đứng vào hàng đầu xếp hạng tham nhũng ở châu Á, mà còn vì Đảng Cộng sản Việt Nam theo tôi là không còn sự bảo trợ về thế hệ nào khác ngoài Trung Quốc kể từ khi Liên Xô và khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ cách đây 20 năm. Mà tôi khẳng định sự bảo trợ này là tuyệt đối cần thiết để tiếp tục duy trì cái vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
Vậy thì thưa ông, Việt Nam cần phải làm gì để có thể bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, thậm chí là bảo vệ nền độc lập quốc gia trước tham vọng quân sự của Trung Quốc?
Lịch sử cho thấy nước Việt Nam Cộng sản dẫu tự tin đến mấy vào cái chủ nghĩa dân tộc và cái học thuyết mà chúng ta vẫn thường nói tới, tức là cái học thuyết chiến tranh nhân dân đó, thì cũng không thể chắc chắn giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc nếu không có được liên minh với cường quốc quân sự nào đó. Thực vậy, tôi cho rằng là các cỗ pháo 105mm và cao xạ của Liên Xô được Trung Quốc chuyển giao và huấn luyện sử dụng là cái nhân tố quyết định chiến thắng của Việt Minh trước cái tập đoàn cứ điểm của Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954. Rồi các tên lửa SAM của Nga cũng đã giúp Hà Nội biến cái cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của Mỹ kéo dài 12 ngày đêm vào tháng 12 năm 1972 đấy, thành cái dấu chấm hết cho sự can thiệp của Mỹ tại Việt Nam, mà việc các lực lượng cộng sản cuối cùng tiến vào Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 là cái hệ quả tất yếu. Và cái cuộc tấn công của 30 vạn quân Trung Quốc trên toàn tuyến biên giới Việt Nam vào đầu năm 79 đấy, để ứng cứu Khmer Đỏ bị quân đội Việt Nam đánh cho tan tác tại Campuchia, bởi Khmer Đỏ đã thực hiện một cái chế độ diệt chủng vô cùng tàn bạo, thì cái cuộc tấn công của 30 vạn quân Trung Quốc đó đấy, chắc hẳn không bị ất ngược về cái nơi xuất phát, tức là bị đẩy lùi về phía bên cái biên giới Trung Quốc, hoặc là dừng ở cái mức bài học. Đó là theo cái cách diễn đạt mà theo tôi là đầy sĩ diện của nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Trung Bình. Nếu như Việt Nam không nhanh tay ký hiệp ước liên minh quân sự với Liên Xô một năm trước đó, tức là vào năm 1988.
Dạ vâng. Như vậy, nếu muốn đối phó thành công với tham vọng quân sự của Trung Quốc trên biển cũng như trên đất liền, thì Việt Nam có nên liên minh với một nước nào đó hay không, thưa tiến sĩ Cổ Huy Hà Vũ?
Như mọi người đã thấy, Việt Nam đã mua hàng tỷ đô la vũ khí của Nga, trong đó có 6 tàu ngầm lớp kilo. Và việc Nga chuẩn bị xây cho Việt Nam căn cứ tàu ngầm tại cảng Cam Ranh dẫn đến cái đồn đoán rằng cái siêu cường quân sự này sẽ quay trở lại Việt Nam với tư cách là đồng minh quân sự. Tuy nhiên, cá nhân tôi thì bác bỏ ngay cái khả năng này, vì Nga đang phải căng sức đối phó với các cuộc chiến ly khai đấy ở Bắc Caucasus của nước này, và cùng lúc phải đối phó với cái khối NATO ngày càng áp sát biên giới của cựu thành lũy cộng sản thế giới này. Tóm lại, nước Nga trong quan hệ với phần đông với các nước khác trên thế giới đấy, thì nước Nga đang tự hoàn thiện thành một cái lái súng chuyên nghiệp. Và tôi cũng lưu ý rằng trước đó Nga đã bán cho Trung Quốc 8 cái tàu ngầm lớp kilo. Về phía Pháp ấy, thì tôi cũng không cho rằng nước này có khả năng trở thành đồng minh quân sự của Việt Nam, vì đã chính thức giã từ vũ khí với cái sứ cứu Đông Dương này từ năm 1954, mà chính cái lý do chính là nước Pháp chưa bao giờ lấy đối đầu với Trung Quốc cộng sản làm chính sách cả. Thành thử tôi cho rằng chỉ hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ cường quốc quân sự, những siêu cường quân sự có lại để Việt Nam có thể thiết lập liên minh quân sự. Nhất là cái siêu cường quân sự này là quốc gia duy nhất có chính sách kìm hãm cái sự bành trướng trên biển của Trung Quốc với cái sự hiện diện rất là rõ rệt của hạm đội 7 ở Thái Bình Dương.
Dạ vâng. Thưa tiến sĩ, sau khi nghiên cứu các chính sách của các cường quốc, đặc biệt là của Mỹ, thì theo ông liệu có trở ngại nào cho một khả năng liên minh quân sự giữa Việt Nam và Mỹ? Vì giữa hai nước từng đã có chiến tranh này là và từng đã có những cái chế độ chính trị phải nói là rất là khác biệt với nhau. Vậy thì liệu hai nước có thể liên minh được hay không?
Tôi cho rằng trong mọi cái mối quan hệ đấy, thì nếu mà các bên cùng có lợi thì sẽ chơi với nhau thôi. Cái lợi mà càng lớn ấy, thì quan hệ giữa các bên càng phát triển, càng bền vững và ngược lại. Liên minh quân sự với Mỹ thì Việt Nam chắc chắn sẽ bảo vệ được Trường Sa nói riêng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam nói chung trước mọi cuộc tấn công quân sự đầy tiềm năng của Trung Quốc, và qua đó bảo vệ được nền độc lập chính Việt Nam.